fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Edit Jenny, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 25. Hoàng Đô, vương thành dưới lòng đất. Ngô Phàm để Trương Nghệ Hưng nằm lại ngay ngắn, cong tay lên chống đầu nhìn nét mặt ăn tĩnh khi ngủ của người trước mắt. Thật không xem người khác ra gì, sao lại có thể nhân lúc ta đang lao lực làm việc mà ngủ chứ? Ngô Phàm nhịn không được giật giật khóe miệng, nhưng nhất thời không đành lòng đánh thức hắn. Ngủ cũng tốt, có thể nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Chuyện của Lộc Hàm đừng lo lắng. Hoàn cảnh trong tội vực cũng không tệ, lại có thể để cho bọn họ hưởng thụ một chút, nghỉ ngơi một chút. Ngô Phàm vừa định vươn tay gạt những sợi tóc rối trên trán Trương Nghệ Hưng, đúng lúc này hơi thở bắt đầu đảo loạn, tựa như lồng ngực trống rỗng nên hô hấp không có chỗ sao động. Hắn lập tức ngồi dậy, mạnh mẽ để một hơi đan khí, vận qua lực phủ ngũ tạng, chạy qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng mạnh mẽ ngăn chặn hơi thở sao động. Vùng lông mày vẫn nhíu chặt. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lấy khí thay cho máu có thể chịu đựng được bao lâu? Phải tìm tế phẩm chân chính mới được. Hai nắm tay âm thầm siết chặt, đốt ngón tay phát ra kèn kẹt. Lúc này, bên ngoài màn bỗng lay động. Một thân ảnh quỳ gối sau khi xong việc, chắp tay hành lễ đợi vương cho phép hắn mở miệng. Ngô Phàm nhìn thấy thân ảnh Độ Khánh Thủ bên ngoài màn, cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang ngủ say. Rất nhanh, lấy trường bào đỏ bên cạnh, khoác chiếc áo xốc xếch liền phi thân ra khỏi giường, đứng trước mặt Độ Khánh Thủ đang quỳ ngoài màn. Tốc độ cực nhanh, làm cho thuộc hạ ở trước mắt không khỏi cả kinh. Đôi tình nhân trong tẫn đầu đã đi ra rồi.
Vâng, chuyện ta kêu ngươi xử lý.
Thi thể của ba đỉnh cấp đã được đưa đến phản chú, Thính Thiền Đại Tế Ti đã đi. Độ Khánh Thủ cúi đầu bẩm báo mọi chuyện, cũng không nghe được câu trả lời từ vương. Biển tài rất yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Sau đó vang lên tiếng trường bào bay vui vu trong gió. Một đầu gối Độ Khánh Thủ quỳ xuống đất còn chưa kịp bình thân, vừa nhấc mắt, vương ở trước mặt đã biến mất không thấy đâu, chỉ để lại câu nói sau cùng cứ vang vọng trong vách đá của vương thành. Một lát nữa phân phó người đặt thêm một chiếc đệm lên giường. Độ Khánh Thủ không khỏi hoảng hốt, cuối cùng thì đây là một vị vương như thế nào? Sau đó đứng dậy rời đi. Mà lúc này ở trong phản chú, ba cỗ thi thể nằm trên ba tảng băng tròn màu xanh nhạt như thủy tinh. Thi thể đều nát vụn bất kham, máu thịt lẫn lộn. Ba tảng băng tròn nằm tại ba góc của một tam giác. Người đứng giữa ba tảng băng là người khoác lên mình áo choàng vàng kim, chắp tay trước ngực thầm đọc chú văn. Một con kim thiền lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một chùm tia sáng. Chùm tia sáng chảy đều ra, làm thành một cái chuông vàng cực lớn bọc lấy ba tảng băng. Ánh sáng di chuyển ngược xuôi trên thân thể của ba người, khiến người khác hoa cả mắt. Phản chú, bí mật đỉnh cấp của Bổng Thịnh. Bốn đỉnh cấp từ đường hầm quyết đấu của Kinh Chập giết hết đồng bạn, khi đi ra sẽ tiến đến tẫn đầu. Tại nơi đó tiếp nhận cái gọi là trung cực khiêu chiến. Mà tẫn đầu, sở dĩ gọi là tẫn đầu, đó là bởi vì bất kể là đỉnh cấp như thế nào, tuyệt đối sẽ chết. Điều này không phải là sỉ nhục của Bổng Thịnh, cũng không chứng minh đỉnh cấp của Bổng Thịnh không đủ sức mạnh. Đây thực ra chỉ là một trình tự của con đường này thôi. Cho dù đỉnh cấp có thể giết chết quái vật trong tẫn đầu, bọn họ vẫn phải chết. Bởi vì phản chú vẫn đang chờ đợi bọn họ, cho nên chân tướng chính là ánh sáng mà mắt của ngươi không thể nào sánh bằng. 7 năm trước, Lộc Hàm không biết, Phác Sán Liệt không biết, Trương Nghệ Hưng không biết. Năm đó tất cả bọn họ đều đã chết tại tẫn đầu, sau đó đến phản chú để sống lại. Ở bên trong phản chú sẽ xóa đi phần trí nhớ về việc đã chết này. Ký ức của bọn hắn về tẫn đầu chính là cùng nhau chiến đấu giết chết quái vật, cùng đi ra tẫn đầu. Chỉ có điều tất cả đều là ký ức giả tạo. Trên thực tế bọn họ đã chết rồi, cũng giống như ba người này, chết rất khó xem. Sau đó được đưa đến phản chú, giao cho Đại Tế Ti. Sau khi sống lại, sẽ được vương của đời này đóng ấn ký trung thành của Bổng Thịnh ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn. Tẫn đầu thiêu đốt quãng đường còn lại, phản chú gây dựng lại linh hồn và thân thể. Người từng chết đi mới là người trung thành nhất. Đây là trình tự cuối cùng. hoàn thành trình tự cuối cùng Bùng Thịnh sản xuất đỉnh cấp sát thủ, tuyệt không hài lòng. Thế nhưng, trên thế giới chưa có bất cứ thứ gì là hoàn mỹ, bất cứ thứ gì không có chút sơ hở, bởi vì phản chú thuộc về hư không. Chỉ có thể có 3 người, mà đỉnh cấp có 4 người. Cho nên hết thảy đều có tai họa ngầm. 7 năm trước cũng có người rơi vào trình tự này, hắn chính là Ngô Diệp Phàm. Tai họa ngầm là một điều vô cùng vi diệu. Lúc này, ánh sáng do kim thiền phát ra lưu chuyển trong 3 thân thể nằm trên đài thủy tinh bằng băng xanh. Từng lớp chiếu vào 3 thân thể, tới lúc đại tế ti thính thiền. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, khuôn mặt bị mũ của áo choàng màu vàng che khuất hơn phân nửa. Trong miệng của hắn thầm đọc chú văn. Chú văn biến ảo thành những ký tự màu bạc, trôi nổi bên trong chiếc chuông lớn do quang ảnh tạo thành, sau đó không ngừng chảy vào 3 thi thể. Mà 3 thi thể vốn nát vụn bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phần máu đỏ sậm bên ngoài thân thể bị gió cuốn đi, sau đó hóa thành những hạt bụi đỏ lơ lửng. Bên trong lòng chuông, đỏ bạc giao thoa giữa ánh sáng lưu chuyển xung quanh trở nên vô cùng mỹ lệ. Bóng dáng Ngô Phàm khoác trường bào đi vào phản chú. Lúc này, việc chữa trị thân thể đã hoàn thành, quang ảnh mở đi. Thính thiền đại tế ti mặc áo choàng màu vàng theo chính giữa tam giác đi ra. Hai tay dừng miếng kim thiền, cúi đầu đi tới chỗ Ngô Phàm. Vương của ta, con dấu linh hồn đang ở trong tay của ngài, mời hãy đóng dấu trung thành cho Bổng Thịnh. Ngô Phàm tiếp nhận kim thiền trong tay người kia, đi vào giữa đài. Bàn tay khẽ lật, kim thiền một lần nữa bay lên không trung. Địa ngục thuộc về chốn cũ, tuyệt đối phục tùng. Ngô Phàm diễn vô biểu tình nói ra một câu. Lúc này, kim thiền lại phát ra màu đỏ chói mắt. 3 chùm ánh sáng đỏ đâm vào vị trí trái tim của 3 người kia. Linh hồn trở về, phản chú sống lại. Sứ mạng của các ngươi chính là bị lợi dụng vô hạn. Quang ảnh lần thứ 2 mở đi, Ngô Phàm từ giữa đài đi ra, đứng trước mặt tế ti mặc áo choàng vàng. Thính thiền, người xem, rốt cục ta đã giành được Bổng Thịnh rồi.
Vâng, vương, hiện tại tất cả đều là của ngươi.
Đúng, Ngô Diệp Phàm vĩnh viễn chỉ có thể bị lợi dụng, còn ta lại có thể lợi dụng người khác.
Ngươi nói xem, ai xứng đáng chi phối thân thể này?
Ngài.
Đúng vậy, là ta. Sắc mặt Ngô Phàm lạnh lẽo, bỗng nhiên để sát vào mặt của đại tế ti, híp mắt theo dõi đôi mắt ẩn dưới áo choàng.
Vậy, ngươi mau nói cho ta biết, sao tế phẩm lại lầm được?
Tế phẩm thật sự ở nơi nào?
Sao?
Kim Tuấn Miên, thính thiền đại tế ti của ta, đồng lõa của ta.